cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta biết là Absalom phản nghịch với vua cha là David chiếm ngôi vua. David và hoàng gia phải bỏ chạy khỏi kinh thành Jerusalem. Sau đó Absalom kéo quân đuổi theo, chiến trận xảy ra, Absalom và quân Israel bị đánh bại, Absalom bị giết chết. Tin tức Absalom chết làm cho David rất đổi đau buồn. Ông rất yêu thương đứa con trai này, dầu rằng nó là đứa phản nghịch. Tại sao như thế? Vì có vài lý do cho sự đau buồn của David. Trước nhất, tôi không nghĩ rằng David biết chắc về sự cứu rỗi của Absalom. Các bạn còn nhớ là trước đây khi đứa con trai đầu của David với Bathsheba sanh ra và bệnh rất nặng, David đã kiêng ăn cầu nguyện nhiều cho đứa con này. Nhưng khi David nghe tin đứa con nhỏ này chết, vua trỗi dậy, tắm rửa và đi đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, sau đó ăn uống lại bình thường. Các tôi tớ của David không hiểu được hành động này. David giải thích cho họ biết là ta sẽ gặp lại con ta vào một ngày nào đó. Nó sẽ không trở lại cùng ta, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ đến cùng nó. David biết đứa con trai nhỏ của ông đi về đâu. Nhưng khi Absalom chết, lòng của David tan nát. Tại sao như vậy? Bởi vì David không biết chắc về chàng Absalom. David không biết rằng chàng Absalom sẽ đi về đâu. Rất có thể David nghĩ là Absalom sẽ không được cứu. Đó là lý do tại sao ông đã sầu khổ như thế. Dầu David là một vị vua vĩ đại, nhưng lại là một người cha khốn khổ. Tôi tin chắc rằng David nhận biết điều này. Ông không phải là một người cha thành công như ông mong muốn, vì trường hợp xảy ra với Absalom là bằng chứng cho sự thất bại của David. David cũng nhận biết những khó khăn xảy đến cho ông là bởi vì tội lỗi mà David đã phạm. Đức Chúa Trời nói rằng sự xung đột sẽ không rời khỏi nhà David bởi vì cơ đó. Từ khi Absalom chết, David trở nên một người sầu khổ và sự sầu khổ này làm cho David chán nản, thất vọng. David đã hy vọng là Absalom sẽ trở thành người vị vua nối ngôi cha. Nhưng David không vui khi thấy Absalom phản nghịch chống lại cha. Bởi vậy, lòng mong ước về Absalom không thành. Nỗi buồn rầu của David làm cho Joab khó chịu, vì thế Joab trách David. Giờ đây xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 19 câu 1 đến câu 2. Người ta đến nói cùng Gioáp rằng, kìa, vua khóc và than tiếc Absalom. Ấy vậy, chính trong ngày đó sự thắng trận bèn đổi ra sự sầu thảm cho cả dân sự, vì dân sự đã nghe nói rằng vua rất buồn bực về sự chết của con vua. Ngày đó là một ngày chiến thắng lớn và là ngày vui mừng, bởi vì kẻ thù nghịch đã bại trận. Nhưng đối với David, ngày đó không phải là chiến thắng, nhưng là một ngày sầu khổ không thể tưởng nổi. Và trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 19 câu 3 ghi tiếp. Nên nổi trong ngày đó, dân sự lén trở vào thành dường như một đạo binh mắc cỡ vì cớ trốn khỏi chiến trận. Quân lính của David nên vui mừng vì cớ chiến thắng, nhưng thay vào đó họ rời chiến trường và trở về một cách êm ả. Tại sao? Bởi vì Absalom chết và điều đó làm cho lòng David tan vỡ. Và trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 19 câu thứ tư. Vua trùm mặt la lớn tiếng lên rằng: "Ôi Absalom, con trai ta, Absalom, con trai ta, con trai ta." David yêu mến Absalom rất nhiều, cho nên vua sầu khổ vì cớ con trai chết. David là người cha tệ. Ông giải quyết việc này không tốt. Vì quá thương con nên David tan nát lòng bởi sự chết của con ông. Joab là người chịu trách nhiệm về sự chết của Absalom. Tôi không chắc rằng David đã nghe hết về câu chuyện đã xảy đến cho Absalom như thế nào trong chiến trận. Và có thể David chỉ nghe một vài điều, nhưng David không có để tâm tìm hiểu xa hơn. Và trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 19, câu 5 đến câu 7. Joab bèn vào nhà vua và nói rằng: "Ngày nay vua làm hổ mặt các kẻ tôi tớ vua, là những người chính ngày nay đã cứu mạng sống của vua, các con trai và các con gái vua, luôn đến cứu mạng sống của các vợ và hầu vua nữa. Vậy vua thương những người ghét vua và ghét những người thương vua. Vì vua mới tỏ ra rằng những quan trưởng và các tôi tớ của vua chẳng ra chi với vua. Rồi tôi nói rõ ràng nếu Absalom còn sống và chúng tôi nay đều chết hết thảy thì vừa ý vua. Thà vua trỗi dậy, đi ra, nói những lời dục lòng các tôi tớ vua, thì tôi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề. Nếu vua không trường ra thì đêm nay không còn một người nào ở bên vua và tai nạn ấy sẽ còn trọng hơn các tai nạn khác đã xảy đến cho vua từ khi ấu thơ ấu đến ngày nay." Joab nói cho vua David nghe một hình ảnh khác, vì David dường như muốn những người khác chết và Absalom được sống. Vì thế, Joab trách David đã quá buồn đau về sự chết của Absalom, một kẻ thù nghịch của vua, muốn giết vua nếu như có cơ hội. Bỏ qua lời khuyên của Joab, vua David thức tỉnh. Joab thật là một người trung thành và cương trực, biết góp ý bằng những lời phải lẽ và nói thẳng vấn đề với mục đích gây dựng tốt hơn. Và sau đó, chúng ta thấy David khôi phục lại ngôi vua. Ở trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 19 câu 8. Bấy giờ vua trỗi dậy, ngồi tại cửa thành. Người ta cho cả dân sự biết rằng vua đã ngồi tại cửa thành. Cả dân sự bèn kéo đến trước mặt vua. Và Israel ai nấy đều đã chạy trốn nơi trại mình. Giờ đây dân chúng cần một nơi để hội hiệp, hiệp lại, đó là cổng thành. Vì mọi người đang xuống tinh thần, đó là một tình trạng bất lợi. Người lãnh đạo cuộc nổi loạn giờ đây đã chết. Thay vì vui mừng thì dân chúng chứng kiến sự buồn khổ lớn lao của David. Vì vậy, sau khi Joab nói chuyện với vua David, vua đứng dậy đi đến cổng thành và bày tỏ lòng biết ơn với những người trung thành đã giúp vua. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 19, câu 9 đến câu 10. Trong các chi phái Israel, người ta trách nhau rằng, vua đã giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch chúng ta, và người đã cứu chúng ta khỏi tay dân Philistine. Song bây giờ, người phải trốn khỏi xứ vì cớ Absalom. Và Absalom mà chúng ta đã sức dầu cho làm vua, chúng đã chết trong chiến trận. Vậy, bây giờ nhân sao các ngươi không nói đem vua trở về? Những người theo Absalom chiếm ngôi vua và ra đi chiến trận giờ đây đã chết. Absalom cũng chết. Bây giờ họ không biết phải làm thế nào. Và sau đó, quyết định cách tốt nhất là đi đến đem vua trở về hoàng cung ở Jerusalem. Xin các bạn để ý là chỉ mới mấy ngày trước đây, một phần lớn dân Israel đã ủng hộ cho sự chiếm ngôi vua của Absalom. Nhưng giờ đây, dân chúng muốn David trở về làm vua của họ. Vì đám đông thường dễ thay đổi ý kiến, thường hay chao đảo, nên chúng ta cần phải cẩn thận, đừng để bị lôi cuốn theo thị hiếu của số đông mà không phân định rõ đúng hay sai. Tôi xin các bạn hãy lấy lời của Chúa làm nền tảng cho các quyết định và hành động của mình. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 19, câu 11, nói tiếp. Vua David sai nói cùng thầy tế lễ Sa-đốc và A-bi-tha rằng, hãy nói cùng các trưởng lão Giu-đa mà rằng, lời của cả Y-sên nói về diệt rước vua về, đã thấu đến nơi vua rồi. Vậy cớ sao các ngươi là kẻ sao chót đem vua về cùng ngươi? Rõ ràng là chi phái Giu-đa cũng theo phe Absalom. Đây là chi phái của dòng tộc họ hàng David, nên giờ đây David trách về hành động của họ. Và trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 19, câu 12-17. Các ngươi là anh em ta, là cốt nhục ta, nhưng sao các ngươi là kẻ sao chót đem ta về? Cũng hay nói cùng Ma-a-xe rằng, ngươi há chẳng phải là cốt nhục ta sao? Nếu ngươi không làm tổng binh thế cho Gioab hằng ở trước mặt ta, thì nguyện Đức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề. Như vậy, David dục lòng hết thảy người Giu-đa, dường như họ chỉ một người mà thôi. Họ bèn sai nói với vua rằng, xin vua hãy trở về với hết thảy tôi tới vua. Vậy, vua trở về. Đến tại bờ sông Giô-đanh, các người Giu-đa đi đến đón vua tại Rinh-ram, đặng đưa vua qua sông Giô-đanh. Si-mê-i, con trai Rê-ra, người Bên-gia-min ở Ba-hu-rim, lật đật đi xuống với các người Giu-đa đón vua David. 1.000 người Benjamin đều theo người, với Sipba, tôi tớ của nhà Sa-lơ, cùng 15 con trai người và 20 đầy tớ, chúng qua sông Giô-đanh tại trước mặt vua. Thưa các bạn, qua việc David bổ nhiệm Amasa làm tổng binh là một thuyên chuyển sáng suốt. Thứ nhất, Amasa từng là tổng binh của quân đội Absalom, giờ đây được làm tổng binh của David sẽ giúp cho David nắm được sự đầu phục của quân phản loạn. Thứ hai, việc lập Amasa thay thế Joab nhằm để trừng phạt tội của Joab đã giết Abner trước đây. Thứ ba, Amasa có ảnh hưởng rất lớn trên cấp lãnh đạo của Juda. Tất cả những điều trên nhằm giúp cho sự thống nhất đất nước sau cuộc nội chiến. Giờ đây thì mọi người đều muốn David trở lại ngôi vua. Họ cùng đến với ông để bày tỏ lòng mong muốn này. Trong đoạn trước đây, các bạn còn nhớ đến Simei đã rủa xả và ném bụi đất trên David khi ông trên đường chạy loạn. Nhưng giờ đây, Simei là người đầu tiên đến chào đón vua trở về. Ông nhìn nhận sự sai lầm và được tha thứ. Đồng lúc đó, có Sipba tôi tớ của Sa-lơ đến với David nữa. Chính Sipba đã đến với David trong đường chạy loạn và nói dối để gạt lấy tài sản của Mephibosheth. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 19, câu 18-23 ghi tiếp. Chiếc đò để sẵn cho gia quyến vua cũng qua một lượt. Simei, con trai của Rê-ra, phục chiếc chân vua David trong khi vua hầu qua sông Giô-đanh. Người nói cùng vua rằng, cầu xin Chúa tôi chớ để tội ác cho tôi, và đừng nhớ đến sự gian tà mà kẻ tôi tớ vua đã phạm trong ngày vua chúa tôi đi ra khỏi thành Jerusalem. Xin vua chớ để điều đó vào trong lòng. Kẻ tôi tớ vua nhìn biết mình đã phạm tội. Vì vậy, ngày nay trong cả nhà Joseph, tôi đã đến trước hết đặng đón vua chúa tôi. Nhưng Abishai, con trai Seruja, đáp rằng, vậy người ta há không xử tử Simei vì cớ đó sao? Là kẻ đã rủa xả đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Nhưng David đáp cùng người rằng, hỡi các con trai Seruja, ta có can hệ chi với các ngươi chăng mà ngày nay các ngươi ở với ta khác nào kẻ thù địch. Trong một ngày như vậy, người ta há có thể sai giết một người trong Israel ư? Ngày nay, có lẽ nào ta không hiểu rằng ta là vua của Israel sao? Đoạn, vua nói cùng Simei rằng, ngươi chẳng chết đâu, rồi vua lập lời thề với người. Các bạn thân mến, chúng ta nhìn xem và biết David là người có lòng rộng lượng. Ông là người sẵn lòng tha thứ. David nói rằng, tại sao vua chú ý đến một điều nhỏ như Simei? Tôi biết, tôi là vua của Israel. Tại sao tôi cần phải giết Simei? David kể đó là chuyện nhỏ. David vui mừng khi Đức Chúa Trời hồi phục ngôi vua. Ngày nay có nhiều cơ đốc nhân, đừng có để chuyện nhỏ làm khô héo đời sống của các bạn. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời có đang ban phước cho các bạn không? Có lẽ các bạn đang đối diện với những người xung quanh mình đang làm phiền hà các bạn. Xin các bạn hãy bỏ qua đi. Xin hãy tha thứ cho họ. Các bạn đang phụng sự Đức Chúa Trời. Ngài đang ở về phía các bạn. Xin các bạn hãy sống vượt trên những điều phiền hà nhỏ nhoi và tiếp tục phụng sự Chúa. Xin hãy làm cho vững chắc những gì các bạn đang làm. Xin các bạn hãy bỏ qua những điều phiền hà nhỏ nhặt. Chúng ta cần sống vượt trội hơn các điều này. Và trong sách Samuel thứ nhì đoạn 19, câu 24-30 ghi tiếp. Mephibosheth, con trai của Saul, cũng đi xuống đón vua. Người không có rửa chân, chải râu hay là giặt áo mình từ lúc vua ra đi, cho đến ngày vua trở về bình an vô sự. Khi người ở Jerusalem đến đón vua, thì David hỏi người rằng, hỡi Mephibosheth, sao ngươi không đến cùng ta? Người thưa rằng, ôi vua chúa tôi, thằng tôi tớ tôi có đánh lừa tôi. Thật tôi nghĩ rằng, tôi sẽ thắng lừa rồi cởi nó đặng đi theo vua, vì tôi tớ của vua là què. Người ta có cáo gian tôi ở nơi vua chúa tôi, nhưng vua chúa tôi khác nào một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Xin hãy đãi tôi theo ý vua lấy làm tốt, vì các người của nhà cha tôi trước mặt vua chúa tôi đáng chết mà thôi. Do vậy, vua đã để tôi vào số những người ăn nơi bàn vua. Thế thì, tôi nào còn có lẽ gì mà phàn nàn cùng vua? Vua nói cùng người rằng, sao còn nói đến việc mình làm chi? Ta đã nói rằng, ngươi và Siba hãy chia lấy đất. Mephibosheth thưa lại rằng, Siba lấy hết cũng được, bởi vua chúa tôi đã trở về bình an vô sự. Mephibosheth rất cảm ơn vua David vì đã không hiệp với nhóm nổi loạn xóa ngôi vua. Ông tiếp tục trung thành với David, và trong thời gian nhà vua chạy lưu vong, Mephibosheth kiên ăn và cầu nguyện cho vua. Thật là điều tốt lành khi có một người bạn như thế. Nhưng rất tiếc là Siba, tôi tớ của Mephibosheth, nói lời gian dối với vua về Mephibosheth để chiếm lấy đất đai. Cho nên Mephibosheth nói cùng với David là nếu vua nghĩ ông phản nghịch vua, thì xin hãy xử theo ý vua lấy làm phải. Mephibosheth không đòi hỏi, không khiếu nại chi hết, và cũng không cần đòi lấy đất lại. Khi thấy vua David bình an trở về, thì Mephibosheth vui mừng rồi. Tôi tin rằng đây là lời thành thật của ông. Và trong sách Samuel thứ nhì đoạn 19, câu 31-34. Barzillai ở Galaad cũng từ Rô-rê-lim xuống và qua sông Giô-đan với vua đặng đưa vua đến bên kia sông. Người đã già quá, được 80 tuổi, có cung cấp lương thực cho vua chọn lúc vua ở tại Mahanaim vì có nhiều của cải lắm. Vua nói với Barzillai rằng, hãy qua sông Giô-đan với ta sẽ bao bọc cho ngươi ở nhà ta tại Jerusalem. Nhưng Barzillai thưa cùng vua rằng, bây giờ tôi còn bao lâu ngày nữa mà lại cùng vua đi lên Jerusalem? Barzillai ở Galaad là cụ già đến từ một quốc gia khác, nhưng cụ có lòng rộng rãi và đã tiếp trợ cho David lương thực cần thiết trong thời gian có vụ nổi loạn xoán ngôi. Giờ đây David muốn đưa cụ về Jerusalem để vua có thể thưởng lại công khó. Nhưng Barzillai nói cùng vua rằng, tôi đâu còn sống bao nhiêu năm. Đời sống của tôi chỉ đếm từng ngày mà thôi. Vì thế tôi muốn tiếp tục ở lại nhà. Tôi rất cảm ơn vua rộng lượng ban cho tôi một chỗ trong cung vua. Nhưng với từng tuổi này của tôi không còn ham thích điều chi. Và cụ nói tiếp. Trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 19, câu 35-40. Ngày nay, tôi được 80 tuổi, há còn có thể phân biệt điều tốt và điều xấu ư? Kẻ tôi tới vua cũng chẳng nếm được mùi của một vật mình ăn và uống. Há lại có thể vui nghe người nam nữ ca sướng sao? Kẻ tôi tới vua đã làm bận rộn vua chúa tôi mà chi? Kẻ tôi tới vua sẽ cùng vua đi đến một chút ở bên kia sông Giô-đanh. Cớ sao vua muốn thưởng cho tôi cách dường ấy? Xin cho phép tôi trở về, hầu cho tôi chết trong thành tôi, gần bên mộ của cha mẹ tôi. Nhưng này là Kim Ham, kẻ tôi tới vua, nó sẽ đi qua sông Giô-đanh với vua chúa tôi, rồi vua đãi nó tùy theo ý vua lấy làm tốt. Vua tiếp rằng, Kim Ham sẽ theo ta. Ta sẽ làm cho nó mọi điều ngươi muốn. Hễ ngươi muốn xin ta điều gì, thì ta sẽ nhận cho. Vậy cả dân sự đều qua sông Giô-đanh, chính mình vua cũng đi nữa. Đoạn vua hôn và chúc phước cho Barzillai, rồi Barzillai trở về xứ mình. Từ đó, vua đi qua Rinh-ranh, có Kim Ham, cả Giu-đa và phân nửa dân Israel đều theo. Thưa các bạn, cụ Barzillai nói rằng cụ không thể nghe nhạc hay là thưởng thức được các món ăn ngon nữa, cho nên khi đến cùng với bàn tiệc của vua thì sẽ làm phiền hà cho vua mà thôi. Vì thế, tốt hơn cụ tiếp tục ở lại quê nhà. Tôi cảm mến cụ Barzillai bởi vì cụ biết được chính mình. Cụ giúp vua David bởi vì cụ biết David là người của Đức Chúa Trời. Cụ tin tưởng và tín nhiệm vua David. Đó là động lực chính mà cụ giúp vua. Tôi mong rằng các bạn có những hành động tốt khi giúp đỡ cho người của Đức Chúa Trời và anh em cùng đức tin để bày tỏ tình yêu với nhau để làm sáng danh Chúa, chứ đừng nên giúp đỡ vì cớ vụ lợi. Và trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 19, câu 41-43. Bây giờ hết thảy người Israel đến cùng vua mà hỏi rằng, cớ sao anh em chúng tôi là người Vu-đa có lén đem vua đưa qua sông Giô-đanh luôn với người nhà và hết thảy kẻ theo vua? Người Giu-đa đáp lại cùng người Israel rằng, ấy vì vua là đồng tộc cùng chúng ta. Qua lại cớ sao anh em giận? Chúng ta có ăn nhờ của vua chăng? Chúng ta há có lãnh một của gì nơi vua sao? Nhưng người Israel đáp cùng người Giu-đa rằng, chúng ta có phần mười nơi vua. Lại David thuộc về chúng ta hơn là các ngươi. Vậy cớ sao các ngươi không đếm xỉa đến chúng ta? Há chẳng phải chúng ta nói trước đem vua về sao? Những lời nói của người Giu-đa lại còn nặng hơn lời nói của người Israel. Thưa các bạn, tại đây có sự tranh cạnh với nhau trong việc tiếp đón vua David trở về Jerusalem. Người Israel trách móc người Giu-đa sao không cho họ hay tin để hiệp chung đón vua trở về. Tôi thấy hai hình ảnh trái ngược nhau. Đó là trước đây, khi Absalom có âm mưu phản nghịch với vua, họ không để tâm tìm biết. Chính dân Israel đã theo Absalom chống lại vua David, rồi giờ đây họ lại ganh với nhau đón vua trở lại. Ngày nay chúng ta cần ủng hộ người hầu việc Đức Chúa Trời. Tránh đừng theo phe nhóm, chống nghịch nhau, và điều đó dẫn đến chỗ mất phước hạnh. Các bạn thân mến, nhìn lại bối cảnh của chuyện phản nghịch Absalom với vua David, chúng ta nhận thấy David có một phần lỗi trong tư cách của ông, trong cách cư xử của ông với Absalom trước đây. Ước gì David đã tha thứ cho Absalom cách trọn vẹn. Sự việc sẽ khác hơn nhiều nếu như khi Absalom phạm tội giết Amon bỏ trốn đây, lúc Absalom trở về và được David tha thứ một cách trọn vẹn. Nếu David tiếp nhận Absalom như người cha tiếp nhận đứa con hoang đàn trở về, bằng cách ôm lấy con, mặc áo tốt cho con, đeo nhẫn vàng cho con và làm bò con mập, mở tiệc vui mừng, tôi tin rằng David sẽ tránh được việc Absalom phản nghịch bởi vì tình yêu thương của cha cảm hóa được đứa con này. Thưa các bạn, về một khía cạnh khác mà chúng ta cần để ý nữa là ý chỉ của Đức Chúa Trời được nên. Chức vụ làm vua do Đức Chúa Trời ban cho và được Đức Chúa Trời sức dọng. Nên khi Absalom dùng mưu lược để chiếm ngôi vua, ông đã gặp lấy thất bại. Mưu lược của con người, nhưng thành công hay thất bại là do Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng quý vị ghi nhận điều này để thuận phục ý chỉ của Chúa. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 20 và 21.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chết ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng